Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam nói dịch lây lan là do dân lơ là chủ quan. Hải quân Việt Nam Ấn Độ tập trận trên Biển Đông. Một số người thiệt mạng vì biểu tình chống Taliban ở Afghanistan. Và Tổng thống Biden nói binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan để di tản hết người Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nói hôm 18 tháng 8 trong một cuộc họp tại trụ sở của chính phủ rằng việc phòng chống dịch vẫn chưa đạt được như mong muốn, một phần là vì người dân còn chủ quan lơ là, theo tường thuật của báo chí Việt Nam, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam và các báo tin tức Tuổi Trẻ. Nhận xét kể trên dẫn đến một số phản ứng bất bình trên mạng xã hội theo quan sát của VOA. Bình luận về ý kiến của Thủ tướng Chính, giáo sư Mạc Văn Trang nói với VOA rằng đổ lỗi cho người dân là không đúng. Báo chí Nhà nước Việt Nam cho biết Thủ tướng Chính và các quan chức chủ chốt của chính phủ họp hôm 18 tháng 8 với Ban Dân vận Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm lo đời sống cho nhân dân trong điều kiện dịch bệnh. Trong cuộc họp, phía Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc kiến nghị chính phủ có động thái để dẫn đến việc giảm giá điện, nước, xăng dầu, khí đốt, cước viễn thông để góp phần hỗ trợ cho người dân trong mùa dịch bệnh. Bên cạnh đó là tháo gỡ thủ tục để những người bị mất việc hoặc bị gián đoạn công việc có thể nhanh chóng nhận tiền cứu trợ theo các gói hỗ trợ của nhà nước. Và cũng rất quan trọng là đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người dân ở các tỉnh, thành phố đang bị dịch bệnh nặng. Thủ tướng Chính ghi nhận các ý kiến có chất lượng sát thực tế của các đại biểu dự cuộc họp và yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp thu xem xét, báo chí Việt Nam thuật lại. Đánh giá về dịch COVID-19, Thủ tướng của Việt Nam nói tình hình hiện nay còn rất nghiêm trọng. Bản tin của Bộ Y tế cho biết là đến chiều tối 19 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng hơn 312.000 ca nhiễm kể từ đầu đại dịch, trong đó có 7.150 ca tử vong. Thủ tướng Chính đưa ra nhận định rằng việc phòng chống dịch vẫn chưa đạt được như mong muốn, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, một phần là do có lúc có nơi người dân còn chủ quan lơ là, mất cảnh giác theo báo chí trong nước. Về vai trò của phía các cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính cho rằng công tác đôn đốc kiểm tra giám sát có lúc chưa nghiêm và sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương các cấp có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ. Cùng ngày 18 tháng 8, báo điện tử VN Express trích dẫn ý kiến của một số chuyên gia nói rằng số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng ở Thành phố Hồ Chí Minh là do người dân chưa triệt để tuân thủ giãn cách. Những người được VN Express trích lời bao gồm các bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành viên tổ chuyên gia tư vấn điều trị COVID-19, bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1, bác sĩ Calvin Q Trinh, bệnh viện 1A, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng Bộ Y tế. Theo quan sát của VOA, có những người bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội về những nhận xét do Thủ tướng Chính và bài báo của VN Express đưa ra. Trong số những người đó, hai Facebooker Nguyễn Đình Bồn và Ngô Nguyệt Hữu có tổng cộng hàng trăm ngàn người theo dõi, cho rằng dịch giã tràn lan, người dân đói kém mới phải liều mình. Nếu nhà nước lo cho dân đủ sống, không ai ra đường làm gì. Vì vậy, chính quyền cần phải nhìn nhận cái yếu kém của mình thay vì đổ lỗi cho dân. Giáo sư Mạc Văn Trang hiện sống ở Thành phố Hồ Chí Minh có chung quan điểm rằng không nên quy lỗi cho người dân. Ông Trang phân tích với VOA rằng công tác phòng chống dịch của thành phố trong hơn một tháng rưỡi cho thấy là họ máy móc về giãn cách xã hội, ngăn sông cấm chợ, gây ra hỗn loạn, bức xúc cho người dân. Chính quyền cũng đã làm ngược đời khi không chuẩn bị trước về hỗ trợ cứu trợ cho những người khó khăn, không có thu nhập, nên khi áp dụng lệnh giãn cách từ ngày 2 đến 15 tháng 8, nhiều người dân không thể cầm cự và hốt hoảng sơ tán khỏi thành phố, giáo sư Trang nói. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Trang, chính quyền không rút kinh nghiệm, do đó khi họ tuyên bố tiếp tục giãn cách từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9, họ đã gây ra cơn hoảng loạn lần hai cho những người đã cố trụ qua đợt giãn cách lần trước nhưng giờ không thể tiếp tục cố nữa, ông Trang nói.
Thực ra nó là thiết quân luật, người ta đói không có gì ăn thì làm sao được. Thì cái lỗi đó chính là chính quyền. Chính quyền mình cũng bối rối cho nên là đưa ra những cái chủ trương đó ngược. Đáng nhẽ là khi tuyên bố giãn cách như thế thì đồng thời phải có cái hỗ trợ ngay thì người dân sẽ yên tâm. Đấy, ở đây thì mình để giãn cách trước 2 tháng không có gì cả, người ta hết tất cả cái nguồn lực rồi. Cho nên là nhiều cái tình cảnh rất là thương tâm. Tôi nghĩ rằng đổ tại người dân là không đúng. Thì cái này phải chính quyền phải xem lại.
Giáo sư Trang cũng chỉ ra một thực tế rằng những tiếng nói chỉ trích phản biện của người dân và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đối với các chính sách và hành động của chính quyền về phòng chống dịch và lo an sinh cho người dân đang mang lại kết quả. Theo giáo sư Trang, tuy còn chậm nhưng chính quyền đã và sẽ khắc phục thay đổi. Một ví dụ có thể thấy được là việc chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây giúp vô điều kiện cho những người dân thiếu đói thay vì đòi hỏi họ phải có xác nhận về thất nghiệp hay phải có hộ khẩu, chứng nhận tạm trú, v.v., ông Trang nói. Báo chí Việt Nam tường thuật hôm 18 tháng 8 rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ cho tất cả những người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không để ai đói khổ, thiếu ăn, thiếu mặc. Việc hỗ trợ là vô điều kiện, không phân biệt hộ khẩu, và dự kiến mỗi người dân khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng và 10 kg gạo, các báo cho biết. Cũng ngày 18 tháng 8, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản tới Chính phủ Trung ương kiến nghị hỗ trợ cho thành phố gần 28.000 tỷ đồng và hơn 142.000 tấn gạo nhằm hỗ trợ cho hơn 4,7 triệu người lao động nghèo trong thời gian thành phố tiếp tục giãn cách xã hội, các bản tin trong nước cho hay.
Hôm 18 tháng 8, Hải quân Ấn Độ và Việt Nam tiến hành tập trận chung ở Biển Đông trong khuôn khổ hợp tác hàng hải giữa hai nước, theo trang India Today. Trang India Today dẫn một thông cáo của Hải quân Ấn Độ cho biết tàu khu trục INS Ranvijay và tàu tên lửa tấn công nhanh INS Kora đã tiến hành các cuộc tập trận hàng hải song phương dưới tàu khu trục cỡ nhỏ VPNS Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam. Tiếp nối với việc triển khai liên tục các tàu Hải quân Ấn Độ ở Biển Đông, tàu INS Ranvijay và tàu INS Kora đã tiến hành cuộc tập trận hàng hải song phương với tàu khu trục Lý Thái Tổ của Hải quân Nhân dân Việt Nam hôm thứ Tư. Truyền thông Ấn Độ dẫn lời người phát ngôn Hải quân Ấn Độ, Tư lệnh Vivek Matwa cho biết. Ông cho biết cuộc tập trận này nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hải quân hai nước. Trang India Today cho biết, hai tàu của Hải quân Ấn Độ cùng tàu Hải quân Việt Nam thực hiện cuộc diễn tập các chiến thuật mặt nước, diễn tập bắn vũ khí và hoạt động trực thăng trên Biển Đông sau khi thực hiện các thao tác vận động nghiệp vụ tại cảng vào ngày 15 tháng 8. Hải quân Ấn Độ cho biết sự tương tác thường xuyên giữa hai hải quân hai nước trong những năm qua đã nâng cao khả năng tương tác và khả năng thích ứng của họ. Điều này đã đảm bảo một bước nhảy vọt về mức độ phức tạp và quy mô của các cuộc trao đổi chuyên môn, thông cáo nói. Trong khi đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết, cuộc luyện tập chung này bao gồm hai nội dung là vận động đội hình và thông tin liên lạc theo Bộ Quy ước ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương. Truyền thông Việt Nam cho biết buổi luyện tập này được thực hiện trên vùng biển Khánh Hòa do Thượng tá Vũ Đức Giang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 chỉ đạo hiệp đồng. Hai bên đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, trao đổi thông tin liên lạc bằng cờ hiệu và qua mạng vô tuyến điện nhanh chóng, chuẩn xác, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đài VOV tường thuật. Theo trang India Today, sự tương tác song phương này nhằm củng cố mối quan hệ bền chặt mà hải quân hai nước chia sẻ và sẽ là một bước tiến khác nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam.
Một số người thiệt mạng vì biểu tình chống Taliban ở Afghanistan. Những người biểu tình mang theo cờ đã xuống đường tại một số thành phố của Afghanistan hôm 19 tháng 8 khi sự phản đối của dân chúng đối với Taliban lan rộng, và một nhân chứng cho biết một số người đã thiệt mạng khi các tay súng bắn vào một đám đông. Một phát ngôn viên của Taliban không phản hồi ngay lập tức về sự kiện này. Taliban đã thể hiện một hình ảnh ôn hòa với thế giới kể từ khi họ tiến quân vào Kabul hôm 15 tháng 8, nói rằng họ muốn hòa bình và sẽ không trả thù kẻ thù cũ, cũng như sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Theo truyền thông, Cách Taliban xử lý các cuộc biểu tình bao gồm việc người dân xé cờ trắng của Taliban, có thể xác định liệu mọi người có thể đặt niềm tin vào sự đảm bảo của họ rằng họ sẽ thay đổi kể từ thời kỳ cai trị 1996-2001 khi họ hạn chế nghiêm ngặt phụ nữ, tổ chức các vụ hành quyết nơi công cộng và làm nổ tung các bức tượng Phật giáo cổ. Tại Asadabad, thủ phủ của tỉnh Khulna ở miền đông, một số người đã thiệt mạng trong một cuộc biểu tình nhưng không rõ thương vong do Taliban nổ súng hay do một vụ giẫm đạp trong cuộc biểu tình, nhân chứng Mohammed Salim cho biết.
Tổng thống Joe Biden ngày thứ Tư nói ông cam kết giữ quân đội Mỹ ở Afghanistan cho đến khi tất cả công dân Mỹ được di tản, ngay cả khi điều đó có nghĩa là duy trì sự hiện diện quân sự ở đó sau thời hạn rút quân vào ngày 31 tháng 8. Ông cũng phản bác những chỉ trích nói rằng Mỹ lẽ ra nên làm nhiều hơn để hoạch định việc di tản và triệt thoái, vốn đã chứng kiến những cảnh tượng bạo lực và hỗn loạn khi hàng ngàn người tìm cách tháo chạy trong khi Taliban tiến vào. Trong cuộc phỏng vấn với George Stephanopoulos của đài ABC News, ông Biden nói Mỹ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để di tản người Mỹ và các đồng minh của Mỹ ra khỏi Afghanistan trước thời hạn. Bị hỏi dồn liên tục về cách thức mà chính quyền sẽ giúp những người Mỹ này rời khỏi đất nước sau ngày 31 tháng 8, ông Biden nói, nếu còn công dân Mỹ, chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi chúng tôi đưa họ ra hết. Tới 15.000 người Mỹ còn đang ở Afghanistan sau khi Taliban nắm toàn quyền kiểm soát đất nước này vào cuối tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trước đó trong ngày thứ Tư nói rằng quân đội Mỹ không có đủ lực lượng và quả lực ở Afghanistan để mở rộng nhiệm vụ hiện thời của họ là bảo vệ sân bay Kabul. Ông cho biết Bộ Ngoại giao đã cử thêm các nhân viên phụ trách lãnh sự đến để đẩy nhanh quá trình làm thủ tục cho những người di tản. Ông Austin cho biết có khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ tại sân bay làm nhiệm vụ duy trì an ninh để hỗ trợ hoạt động di tản do Bộ Ngoại giao điều hành, vốn đã chứng kiến những sự hỗn loạn và lộn xộn. Tuy nhiên, ông Biden nói với ABC rằng chính quyền của ông đã không thể làm được bất cứ điều gì để tránh sự hỗn loạn như vậy. Ý tưởng cho rằng có một cách nào đó để rời đi mà không xảy ra hỗn loạn sau đó. Tôi không biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào cả, ông nói. Các viên chức cao cấp của quân đội Mỹ đang đàm phán với các chỉ huy Taliban ở Kabul về các chốt kiểm soát và lệnh giới nghiêm mà đã hạn chế số lượng người Mỹ và người Afghanistan có thể vào sân bay. John Kirby, phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc, cho biết trong 24 giờ qua, khoảng 2.000 người, trong đó có 325 công dân Mỹ, đã lên 18 chuyến bay bằng máy bay vận tải C-17 của Không quân Mỹ. Ông Kirby nói, số lượng các chuyến bay khởi hành của Không quân có thể sẽ ở con số tương tự trong 24 giờ tới, mặc dù ông nói ông không thể ước tính họ sẽ chở bao nhiêu người. Cuộc chiến dài nhất của Mỹ kết thúc trong sợ hãi và hỗn loạn khi Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan, buộc Mỹ phải di tản nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ, trong khi khiến nhiều người dân Afghanistan phải đưa ra những lựa chọn chẳng đặng đừng đầy nguy hiểm nhằm rời khỏi đất nước. Bất chấp những cảnh tượng này, Tổng thống Mỹ nói ông vẫn giữ nguyên quyết định rút quân Mỹ trở về nước.
Thực tế là sự việc diễn ra nhanh hơn nhiều so với những gì chúng tôi dự liệu. Vậy điều gì đã diễn ra? Các nhà lãnh đạo chính trị của Afghanistan đã bỏ cuộc và tháo chạy khỏi đất nước. Quân đội Afghanistan luộm bại, đôi khi còn không màng chiến đấu. Những diễn biến trong tuần qua chỉ củng cố một điều rằng chấm dứt sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Afghanistan là một quyết định đúng đắn. Binh sĩ Mỹ không thể và không nên chiến đấu trong một cuộc chiến và hy sinh trong một cuộc chiến mà lực lượng Afghanistan không sẵn lòng chiến đấu cho chính họ.
Các nhà lập pháp từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã nhanh chóng lên án ông Biden vì đã không tiên liệu được tốc độ sụp đổ của chính quyền Afghanistan, cũng như những tổn hại khả dĩ đối với uy tín của Mỹ trên khắp thế giới. Aaron David Miller, nhà nghiên cứu cấp cao tại Carnegie Endowment for Peace, nhận định.
This will be a permanent scar on the Biden administration's.
Đây sẽ là vết nhơ muôn đời trong nhiệm quyền tổng thống của chính quyền Biden. Nó không có nghĩa đây là nhiệm quyền thất bại. Nó cũng không có nghĩa là cuối cùng phần lớn người dân sẽ không chấp nhận sự thật rằng việc rút quân là không thể tránh khỏi và là một quyết định đúng đắn.
Trong khi Taliban chiếm quyền cai trị Afghanistan, các nhà phân tích cho rằng Mỹ vẫn còn sức ảnh hưởng về kinh tế ở một nước vốn phụ thuộc vào viện trợ quốc tế, cũng như những hoạt động chống khủng bố truyền thống. Michael O'Halloran, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Brookings, nói.
Giờ đây, chúng ta có những lựa chọn là chúng ta bảo đảm rằng Taliban hiểu rõ rằng nếu họ toa rập với Al-Qaeda hay ISIS, hay nếu họ thậm chí có những hành vi kỳ thị nữ giới, chia rẽ sắc tộc một cách tệ hại, hoặc trả thù tàn bạo người dân Afghanistan, thì chúng ta sẽ có phương án đối phó. Chúng ta có những lựa chọn quân sự để buộc họ phải trả giá.
Nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai 16 tháng 8 xác nhận đã rút toàn bộ nhân sự ra khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết 2.500 binh sĩ Mỹ đang hỗ trợ những nỗ lực tại sân bay để di tản nhân viên, bao gồm hàng ngàn đồng minh người Afghanistan, những người đã giúp Mỹ nhưng vẫn đang phải đợi được cấp visa để rời Afghanistan và để tránh khỏi số phận bị tra tấn, thậm chí là bị giết dưới tay Taliban. Thiếu tướng Hank Taylor phát biểu.
The U.S. military remains focused on the present mission.
Quân đội Mỹ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ hiện tại là hỗ trợ di tản một cách an toàn công dân Mỹ, những người có visa di dân đặc biệt và những người Afghanistan gặp nguy hiểm, đưa những người này ra khỏi Afghanistan nhanh nhất và an toàn nhất có thể.
Đây là một cái kết bất định cho một cuộc chiến vốn đã ngốn hàng ngàn tỷ đô la của Mỹ nhưng lại không có một định nghĩa rõ ràng thế nào là chiến thắng.
I will not repeat the mistakes we've made in the past.
Tôi không muốn lặp lại những sai lầm mà chúng ta mắc phải trong quá khứ. Sai lầm là chúng ta ở lại và chiến đấu triền miên khi cuộc xung đột này không nằm trong lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Sai lầm là chúng ta bám riết theo một cuộc nội chiến ở nước ngoài. Sai lầm là nỗ lực xây dựng lại một đất nước thông qua việc điều động lực lượng Mỹ liên tù bất tận.
Kể từ năm 2001, bốn tổng thống Mỹ, hai dân chủ, hai cộng hòa đã chật vật triệt tiêu ảnh hưởng của Taliban tại Afghanistan. Tổng thống Biden khẳng định ông sẽ không đùn đẩy trách nhiệm chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Mỹ cho vị tổng tư lệnh thứ năm.
Nga đề xuất đưa người Afghanistan đến các nước khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova cho biết Nga sẵn sàng cung cấp máy bay dân dụng để đưa các công dân Afghanistan từ Afghanistan đến các nước khác. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ hàng không dân dụng Nga để cung cấp các chuyến bay cho bất kỳ số lượng công dân Afghanistan nào, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đến bất kỳ quốc gia, nước ngoài nào, thể hiện sự quan tâm đến việc tiếp nhận và cung cấp chỗ ở cho họ. Bà Sakharova cho biết tại một cuộc họp báo, nữ phát ngôn viên không nói bất cứ điều gì về việc Nga tiếp nhận người Afghanistan. Hàng nghìn dân thường đã tìm cách trốn khỏi Afghanistan hôm 16 tháng 8, đã đổ về đường băng duy nhất của sân bay Kabul sau khi quân nổi dậy Taliban chiếm thủ đô. Một trong các quan chức an ninh cấp cao nhất của Nga hôm 19 tháng 8 đã đặt dấu hỏi về cam kết của Washington đối với Ukraine trong bối cảnh Hoa Kỳ vội vã rút khỏi Afghanistan, dự báo rằng một ngày nào đó Mỹ sẽ từ bỏ các đồng minh Ukraine theo cách đột ngột tương tự. Nhận xét của ông Nikolai Patrushev, thư ký Hội đồng An ninh Nga, có thể làm dấy lên lo ngại của một số chính trị gia phương Tây rằng các đối thủ như Nga và Trung Quốc sẽ được khuyến khích bởi điều các nước này coi là thất bại ngoạn mục của phương Tây ở Afghanistan để thử thách quyết tâm của phương Tây ở những nơi khác. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm 19 tháng 8 cho biết trong thời kỳ hậu Afghanistan, quyết tâm của phương Tây hiện bị các đối thủ lớn cho là yếu đi. Sự tham gia của Hoa Kỳ và Ukraine bao gồm cung cấp vũ khí và huấn luyện không thể so sánh về mặt tài chính, quân sự hoặc chính trị với sự hiện diện 20 năm của Mỹ và Afghanistan nhằm chống lại quân nổi dậy Taliban, lực lượng đã giành chiến thắng trong tháng này. Không có bằng chứng nào cho thấy Nga sắp tiến hành một cuộc can thiệp quân sự mới vào Ukraine, nhưng những bình luận của ông Patrushev đã dẫn đến một cuộc tranh luận kéo dài ở phương Tây về việc Washington sẽ đáp trả như thế nào nếu Moscow làm như vậy.
Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ hôm 18 tháng 8 cho biết họ sẽ giới hạn khả năng chuyên chở hành khách của một số chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc ở mức 40% trong 4 tuần, sau khi chính phủ Trung Quốc áp đặt các giới hạn tương tự đối với 4 chuyến bay của United Airlines. Trung Quốc nói với United Airlines vào ngày 6 tháng 8 rằng họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi họ cáo buộc 5 hành khách đi từ San Francisco đến Thượng Hải có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 21 tháng 7. Theo quyết định trên, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ sẽ giới hạn trong khoảng thời gian 4 tuần đối với 4 hãng hàng không Trung Quốc ở mức 40% công suất chuyên chở trên mỗi chuyến bay từ Trung Quốc tới Hoa Kỳ. United Airlines cho biết rất vui mừng khi thấy hành động này của Bộ Giao thông Vận tải nhằm mưu tìm sự công bằng trong thị trường quan trọng này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa ngay lập tức đưa ra bình luận. chính quyền Trung Quốc cho United Airlines 3 lựa chọn, hoặc là hủy 2 chuyến bay từ San Francisco đến Thượng Hải, hoặc là vận hành 2 mà không có hành khách, hoặc là khai thác 4 chuyến bay với công suất chở khách ở mức 40%. Các giới hạn đã được áp dụng cho 4 chuyến bay khai thác vào ngày thứ tư của United Airlines từ San Francisco đến Thượng Hải, bắt đầu bằng chuyến bay ngày 11 tháng 8. Chính quyền Biden cho biết họ sẽ áp đặt các giới hạn giống như Trung Quốc đã làm đối với 4 chuyến bay trong 4 tuần, với mỗi một chuyến của Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines và Xiamen Airlines.
Thủ lãnh cuối cùng còn sống của chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia hôm 19 tháng 8 đã phủ nhận tham gia gây ra tội ác diệt chủng và chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người trong một lần xuất hiện cuối cùng trước tòa án quốc tế. Chủ tịch thời Khmer Đỏ Khieu Samphan, 90 tuổi, lên tiếng khi kháng cáo bản án có tội năm 2018, một trong số ít phán quyết chống lại những người được coi là chịu trách nhiệm lớn nhất đối với cái chết của khoảng 1,7 triệu người từ năm 1975 tới năm 1979. Không ai trong số các cán bộ thừa nhận đứng đằng sau cuộc thảm sát cánh đồng chết, nơi đã xóa sổ 1/4 dân số Campuchia. Hầu hết các nạn nhân chết vì đói, bị tra tấn, kiệt sức hoặc bệnh tật trong các trại lao động, hoặc bị vùi dập đến chết trong các vụ hành quyết hàng loạt. Ông Khieu Samphan kháng cáo bản án dựa trên các căn cứ về chứng cứ và thủ tục. Ông nói rằng người dân Campuchia nên biết ông không đáng trách.
Cuba trong tuần này đã đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc sử dụng mạng xã hội, bao gồm lệnh cấm việc đăng tải thông tin có thể gây tổn hại đến uy tín của đất nước, khiến nhiều người dân và các nhà hoạt động nhân quyền quốc tế tức giận. Nghị định 35 được công bố trên công báo hôm 17 tháng 8, được đưa ra một tháng sau cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ nhất ở đất nước do Cộng sản điều hành trong nhiều thập kỷ qua, vốn lan rộng một phần do thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Luật cấm truyền bá tin tức hoặc tin nhắn sai sự thật và nội dung bị coi là xúc phạm hoặc kích động việc vận động hoặc các hành vi khác làm mất trật tự công cộng. Những ai tìm cách lật đổ trật tự hiến pháp sẽ bị coi là những kẻ khủng bố mạng. Nghị định không cho biết các hình phạt sẽ là gì. Nghị định 35 chống lại thông tin sai lệch và dối trá trên mạng. Chủ tịch Cuba cho biết ông là người đã đổ lỗi cho các cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7 là một chiến dịch trực tuyến của những kẻ phản cách mạng được Mỹ hậu thuẫn.
Chưa bao giờ một chuyến thăm của một quan chức cấp cao Hoa Kỳ lại được người Việt Nam gửi gắm những kỳ vọng vô cùng thực tế và sát sườn đến như thế, khi nó diễn ra giữa lúc nhiều người dân đang lao đao đối diện với tình trạng thiếu miếng ăn hàng ngày và cái chết treo lơ lửng trên đầu họ bởi nạn dịch COVID-19. Vaccine, vaccine, đó là câu trả lời của đa số những người mà VOA hỏi chuyện. Bà Châu, một cư dân đang sống tại một xóm lao động nghèo với nhiều người làm nghề phụ hồ, lượm ve chai bán vé số ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA về mong muốn của bà đối với chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris đến Việt Nam sắp tới.
Cho vaccine nha, cho cái đó là cứu trước đi. Người ta, ví dụ, đã còn sức khỏe, sau này ta làm được.
Người phụ nữ 49 tuổi làm nghề thủ công, đang ôm xô mớ hàng hóa sắp phải bỏ đi vì không thể tiêu thụ được khi thành phố bị phong tỏa và giới nghiêm nhiều tháng này, giải thích đơn giản.
Với lại nước Việt Nam có hai khí hậu, ví dụ mình khổ mình cũng trồng rau, mình cải mình ăn được. Miễn là sức khỏe là quan trọng, nó hết là mừng, dịch hết là tự người ta tự làm ăn. Mùa nắng mùa mưa dễ chết mà. Lao động hồi xưa giờ. Hàng bà Tổng thống qua cứu nước Việt Nam cũng mừng, bệnh đau là sợ lắm. Khi có gì hỗ trợ thì có khả năng của nước Mỹ thì cứu người dân Việt Nam, thay mặt là tôi cảm ơn nhiều lắm.
Là tâm dịch lớn nhất Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang áp dụng các biện pháp phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt, khi số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày liên tục phá kỷ lục trong những tuần lễ gần đây, với số ca nhiễm mới từ 3.000 đến 4.000 người mỗi ngày, trong tổng số xấp xỉ 10.000 người trên cả nước. Trong khi đó, số người được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ mới có hơn 155.000 người, trong tổng số 1,5 triệu người của cả nước, chiếm 1,5% dân số, tính cho đến ngày 18 tháng 8.
Tới nay không thấy chết mà như là mấy ta đợi vaccine sao ai cũng mấy đứa sớm cứ hỏi chị ơi sao không ai chích mũi đầu tiên, không có, cứ nói cho không, mà giờ dân chưa có mũi đầu tiên nữa đó. Mà tôi là dạng tôi ở thành phố đó mà không có nữa đó.
Bà Châu cho biết, ngay cả con trai bà hiện đang đi nghĩa vụ quân sự và tham gia công tác phòng chống dịch cũng chỉ mới được tiêm có một mũi vaccine.
Bắt nó đi tùm lum hết trơn, bắt nhỏ đi kiểu như phụ Vinh, nói chung là đi cứu người á, mà chết có mũi tôi sợ tôi run quá trời.
Tình trạng khan hiếm vaccine COVID-19 trên toàn cầu khiến cho chính quyền tại Hà Nội trong thời gian qua liên tục hối thúc các đại diện ngoại giao đẩy mạnh công tác ngoại giao vaccine tại các quốc gia và đối tác có khả năng cung cấp vaccine. Đến nay, Việt Nam đã nhận hơn 19 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó chiếm phần lớn là vaccine AstraZeneca từ cơ chế COVAX với hơn 12 triệu liều, còn lại là vaccine Pfizer, Moderna từ Mỹ, vaccine Sinopharm của Trung Quốc và vaccine Sputnik của Nga. Trong khi nhiều người dân vẫn từ chối tiêm vaccine Trung Quốc, các loại vaccine của Mỹ đang trở thành lựa chọn số một của họ, bên cạnh loại vaccine được tiêm phổ biến là AstraZeneca. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nói với VOA rằng, thông tin về chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ đến Việt Nam khiến cho nhiều người dân tràn trề hy vọng, đặc biệt vào thời điểm Việt Nam đang chật vật đối phó với bùng phát dịch COVID-19 do biến thể Delta gây nên, cùng những tác động tiêu cực chưa từng có của nó. Ông nói,
Việt Nam thì hiện nay cũng đang cố gắng tìm cách để khắc phục, nhưng mà do cái điều kiện cụ thể về tiềm lực kinh tế, khoa học kỹ thuật đồng cỡ mức độ nào đó thôi, cho nên là rất trông chờ vào sự hỗ trợ quốc tế. Đặc biệt là vừa rồi thì cái quyết định của chính phủ Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam đến 5 triệu liều vaccine ấy, và không đặt vào điều kiện gì kèm theo cả, thì đã làm cho người Việt Nam rất là hào hứng, rất là phấn khởi và tăng cái độ tin cậy đối với chính quyền của ông Biden.
Linh mục Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế cũng bày tỏ sự cảm kích đối với việc Mỹ viện trợ số vaccine trên, đồng thời hy vọng rằng nếu trước chuyến thăm của bà Phó Tổng thống, Mỹ tiếp tục viện trợ thêm vaccine nữa, thì chuyến đi của bà không chỉ là chuyến thăm mà còn là cứu người dân Việt Nam. Ngoài mối lo vaccine, nhiều người bày tỏ sự lo ngại cho nền kinh tế Việt Nam khi bản thân họ và nhiều người đang phải đối diện với tình trạng thiếu miếng ăn hàng ngày. Các tổ chức từ thiện trong những ngày qua đã hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu thực phẩm hàng ngày cho các khu xóm công nhân, lao động nghèo, đang bị kẹt trong các quy định kiểm dịch, giữa lúc hỗ trợ của nhà nước vẫn còn chưa đến tay nhiều người dân. Anh Trực, một cư dân tại thành phố Hồ Chí Minh bị thất nghiệp suốt mấy tháng qua, nói với VOA.
Tưởng chừng là cách ly 16 ngày rồi nó sẽ hết. Thế nhưng mà cứ đợt này qua đợt khác, nó vẫn cứ kéo dài mấy tháng này. Và nó ảnh hưởng đến kinh tế rất là nghiêm trọng. Và mà miền Nam mình là một nơi mà là kinh tế chủ lực. Vì vậy thì nó kéo dài như vậy thì chắc chắn rằng trong thời gian tới Việt Nam mình không gượng nổi kinh tế.
Chính vì vậy, theo anh, việc Phó Tổng thống Harris đến Việt Nam lần này rất có lợi cho người dân và nhà nước trong việc góp phần xây dựng nền kinh tế của Việt Nam. Anh Trực hy vọng chuyến đi của bà Harris cũng sẽ dẫn tới việc Hoa Kỳ sẽ giúp cho Việt Nam một gói tài trợ hoặc gói vay nào đó, và khoản trợ giúp này sẽ tới tay những người dân đang gặp khó khăn như anh. Từ Sài Gòn, luật sư Nguyễn Duy Bình cũng bày tỏ mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cho đất nước của tôi trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại. Theo thông báo của Nhà Trắng, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có chuyến công du đến Việt Nam và Singapore từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 8. Bà Harris sẽ đến Singapore vào ngày 22 tháng 8, sau đó sẽ ghé thăm Việt Nam từ ngày 24 cho đến 26 tháng 8.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 8 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.